quý vị thính giả, đừng im tiếng mà phải lên tiếng. Chúng tôi xin mời quý vị đến với chương trình Thời sự hàng tuần, đến với quý vị qua sự thực hiện của ông Đỗ Văn Phúc từ Austin, Texas. Miley xin được kính chào ông Phúc, thưa ông.
Vâng, kính chào cô Miley. Hôm nay là ngày cuối năm rồi, thành là cũng nhân đây tôi xin chúc Miley và tất cả anh chị em trong ban trong Đài Phát thanh Việt Nam và tất cả quý vị khán giả của Đài Phát thanh Việt Nam một năm mới 2018 thịnh vượng và hạnh phúc.
Dạ vâng, xin được cảm ơn ông. Miley cũng xin được kính chúc ông và gia đình một năm mới thật là an khang và nhất là sức khỏe thật là dồi dào để ông có thể tiếp tục phục vụ quý vị thính giả đồng hương của chúng ta trên toàn cầu. Thưa ông, để bắt đầu cho chương trình ngày hôm nay, xin ông vui lòng cho biết chi tiết về cái bản tuyên bố của Tổng thống Donald Trump về cái kế hoạch gọi là an ninh hay là một cái chiến lược mới cho quốc gia của Hoa Kỳ đã được Tổng thống tuyên bố vào tuần rồi, thưa ông.
Vâng, thưa quý vị khán giả, khác với ông Obama khi mà hỏi về sách lược an ninh, về ngoại giao và chiến lược đó, thì ông Obama không hề có một sách lược nào cả, cứ đụng đâu thì làm đó thôi, không có một cái sách lược nào đặt ra để mà theo đuổi cả. Nhưng mà với ông Tổng thống Donald Trump thì khi mà ông đặt ra cái mục tiêu hàng đầu khi ông ra tranh cử, tức là Make America Great Again, làm cho nước Mỹ trở thành khung mạch vĩ đại như trước, thì thưa quý vị, muốn thực sự là một cường quốc vĩ đại thì trước hết là phải make America safer, là cho nước Mỹ được an toàn hơn. Thì thưa quý vị, ngày 18 tháng 12 vừa qua, Tổng thống Trump đã đưa ra một bản công bố gọi là có tên là một chiến lược an ninh quốc gia mới cho một cái thời kỳ mới, mà cái mục đích tức là phục hồi vị thế của Hoa Kỳ qua những cái đối sách dựa trên sức mạnh sẵn có của Hoa Kỳ, và sách lược đó nhằm vào các mục tiêu để đạt được cái quyền lợi quốc gia. Bốn mục tiêu như sau, tức là thứ nhất là bảo vệ an ninh của quốc gia và của dân chúng, bảo vệ cái lối sống của người Mỹ. Mục tiêu thứ nhì là xây dựng sự hưng thịnh về kinh tế của Hoa Kỳ. Mục tiêu thứ ba là bảo vệ hòa bình dựa trên thế mạnh. Và mục tiêu thứ tư là nâng cao ảnh hưởng của Hoa Kỳ trên chiến trường quốc tế. Và cái chiến lược này thì chúng ta đọc qua một cái bản văn dài thì chúng ta thấy ông nhập đối khó với những cái nước lớn, những cái nước ma đầu, những cái nước mà bây giờ đang muốn ngoi lên phục hồi, phát triển quyền lực của họ, nhưng mà không phải qua những cái phương diện chính thống mà qua những cái phương thức rất là bất chính. Và những cái phương thức đó nó đi ngược lại và có phần nào nó đe dọa quyền lợi của Hoa Kỳ. Đó là ví dụ như trường hợp của Iran, của Nga và của Trung Cộng, v.v. Ngoài ra còn thêm những chế độ độc tài như là của Bắc Hàn hay là những cái tổ chức khủng bố đe dọa hòa bình trong từng khu vực, hay là họ đang theo đuổi những cái tham vọng nguyên tử để gây thảm họa cho nhân loại. Thì những cái tổ chức tội phạm quốc tế cũng bị ghép vào trong cái thành phần này. Họ đang nhập lậu, đưa lậu những cái chất độc ma túy để mà phá hoại cái tầng lớp thanh niên và thiếu niên và gây bạo lực trong xã hội Hoa Kỳ. Và trong cái bản văn của ông thì ông nhấn mạnh là Hoa Kỳ phải nắm lấy cái vai trò trung tâm quyền lực ở trong cộng đồng thế giới để duy trì một nền hòa bình chung. Thì chúng tôi xin điểm từng cái mục tiêu, bốn mục tiêu đó. Mục tiêu thứ nhất là bảo vệ an ninh quốc gia, thì trong đó ông sẽ tăng cường kiểm soát biên giới, tức là xây bức tường biên giới và cải tổ chính sách về di dân để bảo vệ trước hết là trật tự nội an ở trong nước, rồi bảo vệ cái quyền lao động của người công dân không bị đe dọa bởi những người dân lậu bất hợp pháp đó, và thứ đấy là ngăn chặn bọn khủng bố Hồi giáo cực đoan và ngăn chặn luôn bọn tội phạm ma túy và băng đảng từ các nước ngoài xâm nhập qua biên giới. Và trong cái việc đó thì Hoa Kỳ sẽ tăng gấp đôi nỗ lực để bảo vệ cơ sở hạ tầng, các cơ sở quan trọng của mạng lưới cực đoan, đặt những cái hệ thống phòng thủ để bảo vệ Hoa Kỳ chống lại những cuộc tấn công bằng hỏa tiễn liên lục địa, đặc biệt là từ Bắc Hàn. Mục tiêu thứ nhì là xây dựng một nền kinh tế hùng mạnh, hưng thịnh. Thì Tổng thống Trump đặt quyền lợi của nước Mỹ và người Mỹ lên hàng đầu, America First, và bằng cách là khôi phục lại kinh tế, khuyến khích các hãng xưởng tạo thêm nhiều công ăn việc làm cho lao động. ông chủ trương một cái nền mậu dịch với các nước khác dựa trên nền tảng công bình, bình đẳng và hỗ tương, không để một cái nước nào, ví dụ như nước Trung Hoa, lợi dụng những cái luật lệ dễ dãi của Mỹ để thu lợi về mình. Và trong cái cuộc chạy đua của một cái việc gọi là địa lý chính trị đó, trong cái kỳ 21 bên này thì ông cho rằng Hoa Kỳ cần phải dẫn đầu ở trong các lĩnh vực nghiên cứu về công nghệ, các phát minh đã từng có, mà Hoa Kỳ đã từng có trong thế kỷ qua, sẽ phát huy những cái điều đó và sẽ bảo vệ những phát minh mới về an ninh quốc gia để tránh cho cái sự mà có những nước họ ăn cắp những cái tài sản trí tuệ đó. Như chúng ta thấy là ông Trump đã từng lên án Trung Hoa, đã từng làm cái việc đó. Và Hoa Kỳ sẽ lợi dụng cái ưu thế về năng lượng sẵn có của mình để bảo đảm cái sự mở rộng thị trường quốc tế và thúc đẩy sự tăng trưởng của nền kinh tế quốc gia, trong đó có nền an ninh quốc gia. Và vấn đề thứ ba là bảo vệ hòa bình dựa trên sức mạnh, thế mạnh. Thì chắc chắn là Hoa Kỳ sẽ dùng cái thế mạnh của mình về quân sự để bảo đảm cái vị trí hàng đầu của mình trên thế giới. Và việc đó ông đã làm qua cái việc mà ông đã đến thăm các nước NATO và đã đặt tất cả những dàn hỏa tiến của NATO, hay là cái phát triển những cái cuộc hành quân hay là bố trí quân ở đại vùng biển Thái Bình Dương. Và ngoài ra thì Hoa Kỳ cũng sẽ tận dụng các phương tiện của quốc gia trong giai đoạn cạnh tranh chiến lược mới trong các lĩnh vực về ngoại giao, thông tin, quân sự và kinh tế, và sẽ tăng cường nhiều khả năng ở trong lĩnh vực không gian và cái không gian ảo, tức là cái cyberspace, để khôi phục lại những cái khả năng mà trước đây đã bị bỏ quên. Và dĩ nhiên là Hoa Kỳ cũng phải yêu cầu các đồng minh của mình nhận lại thêm cái phần trách nhiệm ở trong việc giải quyết các mối đe dọa chung thay là từng khu vực. Và Hoa Kỳ sẽ bảo đảm cái sự cân bằng quyền lực này và giữ vững cái ưu thế tuyệt đối của mình ở những khu vực chính của thế giới, ví dụ như là cái khu vực Ấn Độ Thái Bình Dương hay là khu vực châu Âu, và nhất là ở đại miền Trung Đông. Và cái mục tiêu thứ ba, thứ tư là nâng cao ảnh hưởng của Hoa Kỳ. Thì thưa quý vị, với được quá trình lịch sử văn minh và cường thịnh trong 200 năm qua của Hoa Kỳ, thì chắc chắn Hoa Kỳ sử dụng ảnh hưởng đó để thúc đẩy và phát triển cái lợi ích cho chính nước Hoa Kỳ mình, cho và sau đó là cho nhân loại, bằng cách tiếp tục tăng cường cái sự ảnh hưởng đó ở tại nước ngoài để bảo vệ dân chúng của chính nước đó và thúc đẩy cái sự thịnh vượng chung của Hoa Kỳ và của cả nhân loại. Thì Hoa Kỳ sẽ nỗ lực để cạnh tranh ở trong các lĩnh vực ngoại giao, phát triển để đạt được những kết quả tốt hơn trong cái thế và song phương giữa hai nước với nhau, hay là đa phương trong nhiều nước với nhau, để vừa bảo vệ cái lợi ích của quốc gia mình mà vừa tìm kiếm cơ hội kinh tế mới cho người Mỹ, đồng thời cạnh tranh với các đối thủ khác. Nhưng mà Hoa Kỳ không phải ích kỷ mà cũng sẽ tìm kiếm sự hợp tác với các quốc gia có cùng quan điểm để phát huy nền kinh tế thị trường tự do, phát triển thương mại tư nhân và ổn định chính trị và hòa bình. Và cuối cùng là trong đó có nói là Hoa Kỳ sẽ đánh giá cao các giá trị của các quốc gia khác, gồm tất cả các luật pháp và nhân quyền, để tạo cho các quốc gia đó trở thành một quốc gia hùng mạnh và ổn định, thịnh vượng và có uy tín, quyền ở trong cộng đồng thế giới. Thưa cô.
Dạ vâng, thưa ông, sau đây thì Miley xin mời ông quay về một cái hướng khác, thay vì về ánh mắt chính trị hay là cái tầm nhìn của Tổng thống trong năm mới. Thưa ông, tính cho tới ngày hôm nay thì Tổng thống Donald Trump đã chính thức là Tổng thống của Hoa Kỳ gần một năm rồi. Thì về cái nền kinh tế của Hoa Kỳ thì cái sự phát triển nó như thế nào thưa ông?
Vâng, thưa quý vị khán giả, nếu chúng ta đừng có để con mắt chúng ta bị mờ đi bởi vì cái sự thù ghét cá nhân ông Trump, mà chúng ta nhìn thẳng vào sự thực thì chúng ta thấy là những cái sự ngăn đập là phát triển và những cái thành quả ông Trump đạt được rất là khả quan. Ông nhập chức ngày 20 tháng 1 năm 2017 thì đến tính đến nay là chỉ có mới hơn 11 tháng mà thôi. Và dĩ nhiên là như tôi đã nhắc là cái câu khẩu hiệu của ông là làm cho nước Mỹ hùng mạnh trở lại. Và ông đã có những cái hứa hẹn nhiều về kinh tế, xã hội, chính trị, ngoại giao để cứu vãn cái nước Mỹ đấy sau 8 năm mà ông Tổng thống Obama đã làm cho suy thoái và mất uy tín ở trên chính trường. Thì mới nhất trong ngày hôm qua chúng tôi xét lại thì về tài chính là cái thị trường chứng khoán đã tăng đến 5.4 ngàn tỷ đô la, và chỉ số Dow Jones ngày 27 tháng 12 vừa qua là 24.774, tức là so với cuối năm 2016 là cuối nhiệm kỳ của ông Obama thì chỉ có 11 tháng ông Trump đã làm cho cái chỉ số Dow Jones này nó tăng đến 5.000 điểm. Thưa quý vị, cái chỉ số này thường thường là nó tăng đấy, khi nó giảm lắm, cũng có một cái giai đoạn nó giảm, tức là giai đoạn Bush giảm rất là tệ, nhưng mà nó luôn nó tăng. Thì thưa quý vị, từ năm 93 là lúc Tổng thống Bill Clinton nhậm chức thì chỉ số này là nó tăng được 3.300, tức là lúc đó là 24.774. Rồi sau 8 năm của ông Clinton thì nó tăng được 7.500 điểm, tức là 8 năm mà tăng 7.500. Thời ông Tổng thống Bush, ông làm kinh tế dở quá cho nên bị tụt mất 2.000 điểm. Đến thời ông Obama thì tăng lên được 9.000 trong một năm. Thì thưa quý vị thấy ông Obama 9.000 trong một năm, mà trong khi ông Tổng thống chỉ mới, ông Trump chỉ có mới một năm thôi mà đã tăng được 5.000 rồi. Tức là cái sức làm việc, cái khả năng, cái sự tăng của ông là bằng 6 năm làm việc của ông Clinton và bằng 5 năm làm việc của ông Obama. Thì đó là do những cái biện pháp kinh tế rất là táo bạo, như cái việc tăng thuế nhập cảng từ các nước để bảo vệ sản xuất trong nước. Rồi ông ban hành những cái biện pháp nhằm khuyến khích các công ty phát triển thêm sản xuất, đem cơ sở từ các ngoại quốc trở về Mỹ. Và các biện pháp này, thưa quý vị, nó đã bơm cho cái nền kinh tế của Mỹ một cái sinh khí, và trong năm vừa qua đã tạo hơn 1,5 triệu công ăn việc làm, và cái mức thất nghiệp là chỉ còn 4.1, tức là thấp nhất từ 17 năm qua. Và cái sự tin tưởng của người tiêu dùng càng ngày càng được tăng lên. Hôm nay chỉ số lạc quan của người tiêu dùng tăng lên 125 điểm, và chúng tôi xin thông báo là trong cái mùa lễ hội Giáng sinh vừa qua, cái sức mua, sự tiêu dùng của người dân Hoa Kỳ đã tăng 5% so với cùng thời kỳ này năm 2016. Và nhất là đặc biệt trong cái lĩnh vực địa ốc, xây cất đã có một sự gia tăng rất là cao, tức là người ta đến mua, người ta bây giờ ta xây nhà nhiều hơn, mua nhà nhiều hơn. Và cũng như là chúng tôi tuần trước có loan báo là sau khi mà cái luật cải tổ thuế vụ được thông qua đó, thì các công ty đã cho nhiều cái benefit cho nhân viên. Ví dụ như là công ty Comcast và AT&T thì trong cuối năm họ cho nhân viên mỗi người là $1,000 tiền bonus. Rồi AT&T còn hứa sẽ đầu tư thêm $1,000,000 trong năm tới. Hãng Boeing thì hứa là bỏ $300,000,000 cho nhân viên để mà cải thiện cho nhân viên và cho các công tác từ thiện. Cái công ty ngân hàng Wells Fargo thì tăng lương tối thiểu cho nhân viên người tối thiểu là lên tới 15 đồng. Và họ đã dành ra là $400,000,000 để tặng cho các tổ chức và các sinh hoạt cộng đồng. Cái hãng là cái công ty CVS, quý vị thấy những cái cửa hàng CVS với Walgreens đó, thì hứa là sẽ tăng thêm 3.000 việc làm. Rồi cái dãy mà gọi là siêu thị Kroger đó, thì cũng tăng hứa là tăng công ăn việc làm. Rồi Costco thì hứa sẽ tăng thêm những cái việc làm nào đó để giúp đỡ nhân viên. Và một cái hãng gọi là Sunrise USA thì hứa là cho mỗi nhân viên thêm 300 đồng tiền thưởng vào cuối năm. Thì đó là một số thí dụ để cho thấy là các công ty họ đã được cái hưởng cái lợi trong cái từ cải tổ thuế vụ, và cái lợi đó đã dẫn đến những cái benefit cho người nhân viên. Còn thưa quý vị, về cái lĩnh vực an ninh quốc gia thì trong năm qua mức nhập cư lậu giảm 70%, và về quốc phòng thì Hoa Kỳ đã tăng cường ngân sách và củng cố thêm binh mỹ để sẵn sàng đối phó với Bắc Hàn, Iran và Nga, và ngay cả với Trung Cộng. Và trong năm qua thì quý vị thấy là Hoa Kỳ, cái sự quyết tâm của ông Trump đã làm cho cái nhà nước IS bị xóa sạch ở tại Syria và Iraq. Và trong năm qua quý vị biết là Hoa Kỳ đã cấm là du khách của 7 nước Hồi giáo, mục đích là để ngăn chặn sự khủng bố xâm nhập vào Hoa Kỳ. Và quý vị thấy là ông Trump luôn luôn là có những cái lời tuyên bố mạnh mẽ, nhưng mà những lời tuyên bố mạnh mẽ của ông không phải là chỉ nói suông, mà luôn luôn đi kèm theo với những cái hành động rất là cương quyết khi cần đối phó với những tin biến cố. Ví dụ như là có cái lần ông bắn vào tiếng Tomahawk vào Syria, có lần ông đã đánh cái bom MOAB, tức là cái bom là cực mạnh, rất là tàn phá vĩ đại lắm, vào Afghanistan. Và khi mà đối phó với Bắc Hàn thì ông đã điều động 3 hàng không mẫu hạm vào vùng Biển Đông và Bắc Thái Bình Dương, chứng tỏ những cái điều mà ông làm đi đôi với cái việc của ông nói. Và dĩ nhiên quý vị thấy đối với nước Nga đó, thì Tổng thống Trump luôn luôn muốn tỏ thái độ bền dẻo hơn, tại vì sao? Không phải là ông thương gì nước Nga, nhưng mà tại vì bây giờ ông đang đối đầu với Trung Cộng, cho nên ông cần phải tìm dạo với Nga để mà có một cái đồng minh nào đó, chứ không phải là ông coi Nga là đồng minh đâu. Và cái việc mà chúng ta thấy trong năm vừa qua ông đã đến nước Belgium để mà tiếp xúc với các nước thành viên khối NATO, yêu cầu họ tăng cái ngân sách quốc phòng, nhưng mà đồng thời thì ông cũng gia tăng cái lực lượng quân sự đối với những cái nước mà đang giáp giới với nước Nga. Và năm qua thì về cái mất vấn đề tiết kiệm thì ông đã giảm được 22 triệu đô la khi mà ông giảm cái những cái nhân viên ở tòa bạch cung. Tháng 4 năm 2017 thì Bộ Ngân khố báo cáo đã bội thu 182 tỷ so hơn nhiều với cái sự chi ra, tức là cái ngân sách vào nhiều hơn ngân sách ra. Và vừa rồi thì chúng ta cũng biết là ông khuyến khích cái trung tâm không gian NASA để mà Hoa Kỳ, ông muốn Hoa Kỳ phải đứng đầu trong cái ngành không gian này. Và về cái lĩnh vực tội phạm thì trong năm qua chúng ta thấy ông đã kiên quyết diệt cái băng đảng phạm pháp, đặc biệt là cái tụi MS-13 ở tại các thành phố miền Bắc Hoa Kỳ đó. Và ông đã xóa bỏ cái tình trạng thành phố bao che những di dân lậu này và tăng cường sự bắt giữ và đuổi bỏ di dân lậu mà vi phạm pháp luật. Sau đó thì ông cũng cho phép các tiểu bang xét nghiệm ma túy những người đã diệt diệt và phúc lợi xã hội để nhằm để mà tạo cho họ có cơ hội làm lại cuộc đời, tránh đi cái ngân sách của quốc gia phải đài thọ cho họ. Thì cái việc ông làm cái sự mà phục hồi lý chính Hoa Kỳ đã chứng minh bằng 3 cuộc công du ở tại Âu Châu, ở tại Trung Đông và Á Châu, cho chúng ta thấy rằng cái uy tín Hoa Kỳ đã tăng lên rất nhiều qua những cuộc đón tiếp rất trọng thể chưa hề có tại các nước mà ông Tổng thống gần đến thăm. Thì thưa cô, thưa quý vị, dù phe Dân Chủ và những người không thích ông và hoặc là cơ quan truyền thông không ưa Tổng thống Trump đánh phá liên tục từ bao nhiêu ngày nay và còn nghĩa là tung tin sai là bóp méo sự thực hay là khai thác những cái chuyện tủ mụn cá nhân, thì chúng ta cũng phải nhìn nhận một cách khách quan là Tổng thống Trump đã thành công trong gần một năm với cái sự làm việc rất là cực lực. Và không rõ 3 năm còn lại thì những người đánh phá đó họ có mệt mỏi vì tìm mãi không ra cái bằng cớ để mình triệt hạ ông, hay vẫn còn vì cái sự mà không ưa thích cá tính của ông mà tiếp tục vậy, thì cái chuyện đó chúng ta chưa biết được, thưa ông.
Vâng, thưa ông vừa mới trình bày là Tổng thống Donald Trump qua 3 cái chuyến công du của ông đi Âu Châu, Trung Đông rồi Á Châu. Thì thưa ông, nói về Á Châu thì rõ ràng là ông Tập Cận Bình đã có một cái cuộc tiếp đón gọi là chưa từng có từ trước tới nay dành cho vợ chồng của Tổng thống Donald Trump. Nhưng mà thưa ông, hình như mới đây Tổng thống Donald Trump có một cái hành động rất là gọi là phải dùng danh từ là chơi xỏ đó đối với Trung Cộng. Thì chuyện đó có đúng hay không thưa ông?
Dạ thưa cô, cái chuyện chơi xỏ rất là hay cô ơi. Cái chuyện này phải nói là ông Trump đi vào nước cờ rất là hay. Mà Trung Cộng phải ngâm bòn làm ngọt mà thôi. Thì quý vị cũng biết là tòa đại sứ của Trung Cộng nó nằm ở tại số 3505, cái đường International Plaza ở tại thủ đô Washington DC. Thì mới đây, theo một cái quyết định của Thượng viện, nói đúng ra thì cái này cũng không hoàn toàn của Trump mà của Hoa Kỳ, nói chung của Hoa Kỳ. Tức là cái nghị quyết này là do cái sự đề nghị của Thượng nghị sĩ Ted Cruz, Marco Rubio và Ted Toomey. Thì Thượng viện đã thông qua một nghị quyết đổi tên con đường International Plaza trở thành con đường có tên là New Chicago Plaza. New Chicago tức là ông Lưu Thiếu Bảo gì đó, tôi không nhớ cái tên Việt chỉ tên sao. Nhưng mà thưa quý vị, đấy là một cái sự sỉ nhục đối với Trung Cộng. Bởi vì cái ông Liu Xiaobo này á, là một cái người đấu tranh nhân quyền trong bao nhiêu năm trước đây đã chống lại chế độ độc tài Cộng sản Trung Hoa. Thì quý vị còn nhớ cái vụ nổi dậy tại Tiananmen năm 1989 do sinh viên và thanh niên tổ chức đó. Thì khi đó đảng biểu bình và chính quyền Cộng sản Trung Hoa đã đem hàng chục ngàn quân sĩ thuộc các sắc tộc phía Bắc, tức là Mãn Châu, dùng xe tăng đàn áp đẫm máu, giết chết hàng ngàn thanh niên ở trên đường phố. Thì ông Liu Xiaobo này là nằm trong cái thành phần đấu tranh đó và ông đã bị bắt và giam cầm cho đến tận 1991 là lần đầu tiên. Rồi sau khi thả ra, ông bị bắt giam lại 2 lần nữa là vào khoảng năm 1995 cho đến năm 1999. Thưa quý vị, ông Liu Xiaobo này vừa là một chủ tịch của Văn Bút Trung Hoa từ năm 2003 cho đến năm 2007. bà là chủ nhiệm của tờ báo Trung Hoa Dân Chủ giữa thập niên 1990. Đến năm 2008 thì ông bị bắt một lần nữa bởi vì tham gia vào cái tuyên ngôn không đáng. Và lần này thì ông bị kết tội âm mưu lật đổ chính quyền và tuyên án 11 năm tù giam, cộng thêm 2 năm quản chế và tước đoạt mọi quyền công dân. Thì trong thời gian ông bị tù vào năm 2010, ông đã được trao giải Nobel về hòa bình, về những cái nỗ lực mà đấu tranh liên tục của ông cho nhân quyền. Và thưa quý vị, đặc biệt ông này là một trong 3 người nhận giải Nobel khi mà đang trong thời gian bị giam cầm, và là người Trung Hoa đầu tiên, công dân của nước Trung Cộng đầu tiên sống ở Hoa Lục mà nhận được cái giải Nobel này. Nhưng mà thưa quý vị, chính quyền của Cộng sản Trung Hoa đã không cho phép ông đi nhận giải và cũng không cho phép ông cử người đi Stockholm để mà thấy ông để nhận cái giải thưởng đó. Và đến năm 2017 thì ông bị chết ở trong tù, lúc đó ông mới có 61 tuổi. Thưa quý vị, cái việc mà Thượng viện thay đổi cái đường có tòa đại sứ Hoa Kỳ bằng cái tên đường Liu Xiaobo thì đó là một cái tát rất là đau vào mặt cái bọn cầm quyền Cộng sản Trung Hoa. Đó, ngoài ra thì quý vị biết là vừa rồi hôm thứ Năm là cũng có tin cho hay là về tin do thám bay trên đời của Mỹ đã chụp hình và bắt quả tang được nhiều chiếc tàu của Trung Cộng đang bán dầu cho những chiếc tàu của Bắc Hàn. Và họ đã thống kê ít nhất là có 30 lần trong thời gian 3 tháng vừa qua. Và việc này, thưa quý vị, đây là một sự vi phạm rất là nghiêm trọng cái nghị quyết của Liên Hợp Quốc hồi tháng 9. Nghị quyết này nói về việc cấm vận để trừng phạt Bắc Hàn, và trong đó có sự đồng ý của Trung Cộng. Và vừa mới đây thì, thưa quý vị, lại có thêm cái chuyện hải quân của Nam Hàn đã bắn 250 phát súng để cảnh cáo vào một đội tàu đánh cá của Trung Cộng. Khi cái bọn tàu này hung hãn xông vào, bao vây một cái tàu tuần tiễu của Nam Hàn. Cái đội tàu đánh cá thì cũng có 44 chiếc đã đi quá sâu vào hải phận của Nam Hàn để bắt cá lồng bất hợp pháp. Và trước đây thì Nam Hàn cũng đã có vài lần đuổi cái tàu cá Trung Cộng rồi. Thì thưa quý vị, Trung Cộng bây giờ chỉ còn một biện pháp là lên tiếng với Nam Hàn là không nên có thái độ quá khích. Rồi bây giờ họ lại trả đũa bằng cách là họ ra lệnh cấm không cho người tàu đến du lịch ở Nam Hàn. Thưa quý vị, cái việc này không quan trọng, Nam Hàn chắc là không cần thiết cái số dân du lịch tàu đâu, bởi vì họ đến đâu, thưa quý vị còn nhớ trong những cái đoạn tin họ biết là bò bầy heo sống chuồng đó, tức là họ đến đâu thì họ ăn uống cạn nhổ, họ làm những cái điều xấu, chắc là không có nước nào muốn cái du khách từ tàu đến đâu, thưa cô.
Vâng, thưa ông, bên cạnh cái quyết định gọi là một cách rất là táo bạo của Tổng thống Donald Trump đổi tên đường tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn, thì tuần vừa rồi thì Tổng thống cũng làm một chuyện rất là táo bạo, đó là công nhận thành phố Jerusalem trở thành thủ phủ của nước Do Thái, và sau đó thì Liên Hiệp Quốc đã có cái sự bầu bán để tẩy chay Hoa Kỳ. Thì xin ông cũng vui lòng giải thích rõ ràng thêm về vấn đề này. Sau khi bị tẩy chay rồi thì Hoa Kỳ có hành động nào để trả đũa với phía bên Liên Hiệp Quốc hay không, thưa ông?
Vâng, thưa cô, tuần trước tôi có nói chuyện là 128 nước bỏ phiếu đồng ý cái nghị quyết của Liên Hiệp Quốc để chống lại Hoa Kỳ. Và chỉ có 9 nước là đồng ý là theo ý của Hoa Kỳ, và trong đó thì cũng có 35 nước là không có ý kiến gì hết. Thì ngay khi mà tại Liên Hợp Quốc mà bỏ phiếu đó thì cái bà đại sứ Nikki Haley đã cảnh báo rằng là Mỹ sẽ điểm mặt những cái quốc gia nào chống Mỹ trong vùng này, và bà đã chuyển lời của Tổng thống Trump rằng sẽ cắt giảm tài trợ cho những nước đó, bởi vì bà nói rằng Liên Hợp Quốc nó tỏ ra kém hiệu quả mà lại tiêu xài quá mức. Và bà nói rằng không thể để cái sự rộng lượng của người Mỹ bị lợi dụng mãi mãi. Và sau đó thì, thưa quý vị, trong tuần vừa qua thì chính phủ Loan báo sẽ thương lượng để cắt giảm 285 triệu Mỹ Kim ở trong cái ngân sách đóng góp của Hoa Kỳ cho tài khoá 2018-19 của Liên Hợp Quốc. Nhưng mà họ, thái độ Hoa Kỳ thì không cho biết là cắt giảm này là cắt giảm chung hay là chỉ nhắm vào những hoạt động cụ thể nào đó thì chưa biết. Thì quý vị còn nhớ là hồi mà khi mà mới thực chức thì ông Trump cũng đã từng nói là ông sẽ cắt giảm đến 40% cái tiền tài trợ cho Liên Hợp Quốc. Bởi vì từ khi ra đời cho đến nay, Liên Hợp Quốc là nhận rất là cái sự mà đóng góp rất là rộng lượng của Hoa Kỳ. Trước đây là Hoa Kỳ đóng 28% cái số ngân sách của Liên Hợp Quốc. Rồi sau này vì một cái sự giới hạn thì chỉ còn giảm xuống còn 22%. Như vậy là Hoa Kỳ là cái ngân sách Trung Quốc là Hoa Kỳ đóng khoảng 622 triệu. Thì số quốc gia còn lại là 192 nước kia chỉ đóng có 78% thôi. Hoa Kỳ đóng 22%. Thì một nước Hoa Kỳ mà đóng 22% thì là 192 nước kia chỉ đóng có 78% thôi. Quý vị biết là có đến 35 quốc gia chỉ đóng ở mức là 1 phần ngàn của ngân sách Liên Hợp Quốc. Tức là chỉ khoảng 28 ngàn đô la mỗi năm, trong khi Hoa Kỳ là đóng đến hàng trăm triệu, 600 trăm triệu. Thì ngoài ra, ngoài cái số tiền mà gọi là như là gọi là phí đó, gọi là lệ phí đó, thì Hoa Kỳ còn đóng góp tổng cộng là 8 tỷ đô la. Thì trong 8 tỷ đô la này là vừa tôi vừa nói là 22% cho cái ngân sách đó, rồi thêm các tiền cho các tổ chức phụ thuộc Liên Quốc. Trong đó có 3 tỷ là ngân sách cho công tác bảo vệ hòa bình của Liên Quốc, tức là mỗi năm là ngân sách Hoa Kỳ đóng góp cho Liên Quốc là đến tới 8 tỷ. Và trong năm sắp tới đó, cái ngân sách là 2 năm sắp tới thì Liên Quốc dự trù ngân sách và sử dụng chung riêng đó là 5.4 tỷ. Và nếu mà không có gì thay đổi thì Hoa Kỳ sẽ đóng đến 1 tỷ 2. Nếu mà không có sự cắt bớt thì sẽ đóng đến 1 tỷ 2. Thì quý vị thấy là Hoa Kỳ là quá đóng quá nhiều cho Liên Quốc. Nếu mà Liên Quốc không có tiền, Hoa Kỳ thì sẽ không hoạt động gì được cả. Nhưng mà từ hàng chục năm nay, nhận tiền của người ta đến 22%. Nhưng mà họ đã để cho những cái nước thù địch và đối kháng với Hoa Kỳ lợi dụng cái diễn đàn của Liên Hợp Quốc để mà chống đối lại Hoa Kỳ, đi ngược lại quyền lợi Hoa Kỳ. Và trong lúc đó thì họ vẫn rửa tay nhập tập tiền do Mỹ đóng thuế. Và vì vậy cho nên tôi nghĩ là ông ra ông dọa cắt 40% cái ngân sách Liên Hợp Quốc là một phần là để mà đã đũa lại cái vấn đề này cho thưa tôi.
Vâng, thưa ông, chúng ta vừa mới hưởng được cái ngày lễ Giáng sinh một cách tương đối là ổn định, không có một cuộc tấn công nào của bọn khủng bố so với Giáng sinh năm vừa rồi. Thì thưa ông, như vậy có phải là khủng bố nó trốn mất rồi hay không thưa ông?
Dạ không, đâu trốn rồi, nó nằm ở trong xung quanh chúng ta thôi. Nếu mà chúng ta đi ra đường mà không khéo thì sẽ thấy những tên mà râu rậm, mà mặt nâu đâu, râu rậm rậm là chúng ta cũng nên đề phòng. Bởi vì nó không thực hiện được, bởi vì cơ quan an ninh chúng ta làm việc tương đối là giỏi cho nên nó không có thực hiện được. Nhưng mà vừa qua chính cơ quan FBI đã phát giác ở tại San Francisco một cái vụ dư mưu khủng bố mà thôi. Thì thưa quý vị, họ đã bắt được một người lính Mỹ chứ không phải là người Hồi, cựu binh sĩ của quân lục chiến. Và khi mà khám phá trong nhà thì thấy nhiều súng đạn và có một lá thư tuyệt mệnh, và lá thư đó là anh ta biết anh ta tự xưng anh ta là người tử vi đạo, bởi vì anh ta đã chuẩn bị cho một âm mưu tấn công đúng vào ngày Giáng sinh ở tại một cái bờ đá, bờ kè số 39 ở tại trên cái bờ. Quý vị đến San Francisco, quý vị thấy những cái bờ mà du khách thường đi đôi tới nhiều đó. Thì cái người lính này tên là Eric Aaron Jameson, 26 tuổi, làm nghề, sau khi nhận ngũ ra thì anh làm nghề lái xe truck ở Modesto, và anh ta đã bị truy tố về tội cung cấp dụng cụ cho tổ chức khủng bố ngoại quốc. Thì cứ gì biết tại sao khám phá được không ạ? Bởi vì cơ quan FBI họ có những nhân viên gọi là giả dạng để tiếp xúc với những người tình nghi. Thì cái nhân viên giả dạng này khi tiếp xúc với cái anh tình nghi này là xưng mình là có quan hệ với lãnh thủ cao cấp của cái bọn ISIS. Cho nên cái anh Jameson là cựu lính của lục chiến này đã thổ lộ với cái ông nhân viên tình báo này là ông đã muốn thực hiện một cái vụ khủng bố tại bờ kè số 39. Nơi đó có nhiều tiệm ăn, ba rượu và có các cửa hàng buôn bán đồ lưu niệm. Bởi vì anh ta tin rằng cái chỗ đó, cái mức thương vong lên sẽ rất là cao bởi vì quá đông người qua lại. Anh đã thú nhận là sẽ dự tính là đánh bom tự sát vào ngày đúng vào ngày Giáng sinh, và anh đã yêu cầu cái người nhân viên giả dạng này cung cấp cho anh ta những cái súng tiểu liên là AK-47 hoặc M16 cùng nhiều đạn dược, thuốc nổ, đinh để nhồi vào bom, đồng thời cả cái đồng hồ để tính giờ và cái bộ phận kích hỏa từ xa nữa. Tuy nhiên thì không hiểu vì sao đến giờ phút chót thì anh Jameson suy tính lại và đã không thực hiện cái sự khủng bố nó, nhưng mà cũng đã bị bắt rồi. Và khi anh khai thì anh đã nói rằng anh đã theo Hồi giáo từ 2 năm trước tại một trung trung tâm Hồi giáo ở Mexico, và anh ta đã bộc lộ một cái lập trường Hồi giáo cực đoan khi anh ta post lên trên mạng xã hội những cái lời hoan hô các cái vụ khủng bố xảy ra, ví dụ như cái vụ Halloween tại New York City vừa qua mà làm cho 8 người chết đó. Rồi anh ta cũng đã bộc lộ ý định là có thể là anh ta dùng cái hashtag của anh ấy, kiếm số đông người để tông vào để mà gây chết nhiều hơn. Thì may mắn là FBI đã khám ra được và anh ta được bắt hôm thứ Sáu tuần trước. Và nếu mà bị tòa kết tội thì anh ta có thể tới 20 năm tù đó, được không?
À, vâng, thưa ông, một lãnh vực khác mà phải nói là hiện nay nó trở thành một cái mối đe dọa cho cái xã hội của Hoa Kỳ, đó là về vấn đề cần sa ma túy hay là những cái thuốc quốc cấm, và nó cứ tràn ngập hay là bằng một phương cách nào đó nó đã xâm nhập vào Hoa Kỳ. Thì thưa ông, trong thời gian qua không biết là chính phủ của Hoa Kỳ có khám phá và ngăn chặn được một cái đợt sóng nào đó không thưa ông?
À, vâng, thưa quý vị khán giả, có thể nói là cái ma túy là một trong những nguyên nhân mà gây chết rất là nhiều, mà nó tăng vọt trong thời gian gần đây. À, nhớ lại là năm 2000 đó thì chỉ có 17.000 người chết vì ma túy, nhưng mà qua năm đến 2012 ấy, thì nó tăng vọt lên đến năm 2015, thưa quý vị, nó có đến 52.404 người chết vì ma túy, và qua năm 2016 tức là năm ngoái thì có đến 62.000 người chết vì ma túy. Quý vị, so với 17.000 năm 2000 thì chỉ có 16 năm con số 2.000 nó lên tới 62.000. Cái số người chết này nếu mà so với cái quân dân Mỹ chết trong chiến tranh Việt Nam thì còn nhiều hơn. Cái số người lính Mỹ chết ở chiến tranh Việt Nam là có 58.000. Rồi ví dụ như là năm 72 có 55.000 người chết vì tai nạn xe cộ. Rồi năm 95 có 43 người chết vì bệnh AIDS. Năm 93 có 40.000 người chết vì súng đạn. Thì quý vị thấy con số người chết vì ma túy là 65.000 trong một năm. Thì quý vị thấy đó là một mức rất là khủng khiếp. Và tại vì sao chết như thế này? Bởi vì cái lượng ma túy nó tràn ngập, nó đưa từ các nước Trung Mỹ qua cái đường Mexico, rồi một phần lớn nó đưa từ Trung Cộng qua nữa. Và họ có hàng trăm ngàn phương kế để đưa hàng vào Hoa Kỳ. Ví dụ như là tại cái đường biên giới Mexico thì họ đưa, họ giấu vào trong những cái thùng xăng của xe, họ giấu, nghĩa là họ giấu rất đủ. Và có thể nói là cảnh sát khám phá rất nhiều nhưng mà cũng lọt rất nhiều. Ngoài ra họ còn đưa vào chuyển bằng cái đường hầm đào ngầm dưới đất nữa, và cái đó rất là khó tìm. Còn phía Trung Cộng đưa qua bằng cách quý vị biết là tại các cái hải cảng lớn như là tại New York City hay là San Francisco, mỗi một ngày có hàng chục ngàn cái container đổ xuống đó. Thì quý vị nghĩ là cái lực lượng nhân viên hải quan, quan thuế của Mỹ có đâu có đủ khả năng, đâu có đủ người và phương tiện để khám hết hàng chục ngàn container đó. Cho nên cái số hàng của tàu đưa vào rất là nhiều. Mà cái số hàng ma túy của tàu đưa vào không phải là cái loại bình thường. Quý vị biết là trung tâm nó tổ chức những cơ sở nó sản xuất bằng hóa học, phương pháp hóa học, nó tạo ra các loại thuốc gọi là meth, tức là methamphetamine. Quý vị thấy là nó cục đó, nó tinh thể giống như là cục đường phèn đó, rồi những cái tân nguyên nó thành bột, rồi hít vào cái lỗ mũi hay là bỏ vào cái điếu thuốc lá để hút. Cái thứ đó là thứ mà gọi là gây phê nhất. Rồi ngoài ra có loại ecstasy, tức là Việt Nam gọi là thuốc lắc, là cái thứ mà Trung Cộng đưa vào nhiều nhất. Thì quý vị biết là nó đưa vào rất là dễ như vậy, và nó đến chỗ nào, nó đến những cái thành phố mà quý vị biết như là Chicago hay New York, những cái nơi mà người da đen nghèo khó, và họ nghèo khó và họ là nghiện gặp ma túy là nhiều nhất. Thì quý vị biết có những cái tên mà buôn bán ma túy đó, nó có khi mà trên cái đài CNN nó có một cái phóng sự, nó vào một ngày nó kiếm 8.000, 15.000 đô la chỉ vì bán ma túy. Những cái thằng mà da đen mà đi và đứng đường bán ma túy đầu gối đó, nó kiếm như vậy đó. Thì thưa quý vị, mới đây thì vào cuối tháng 11, một đơn vị tuần duyên của Hải quân Hoa Kỳ khi hành quân săn bắt bọn buôn lậu ở vùng Đông Thái Bình Dương, tức là vùng bờ biển phía mà phía Tây của Hoa Kỳ đó, đã phát giác ra có một chú rùa rất là lớn, và nó nằm kẹt giữa 26 bịch cocaine bồng bềnh trên cái mặt biển. Và cái số cocaine này nó trị giá đến 53 triệu đô la. Và người ta nghĩ rằng là cái số cocaine này đã được cái bọn buôn lậu ma túy, nó dùng cái con rùa đó để mà chuyên chở cái thuốc đó vào Hoa Kỳ, kéo đi trên biển. Thì quý vị biết là bọn buôn lậu ma túy sau khi mà dùng xe, ngoài cái việc dùng xe, nó có lần nó đã dùng đến tiêm thủy địch để nó đưa ma túy vào Hoa Kỳ rồi. Thì trong cái cuộc hành quân mà gọi có tên là Operation Mặt Tí Lộ, do lực lượng tuần duyên đã khám phá và bắt giữ được nhiều tên buôn lậu và thu được 7 tấn ma túy. Và cái giá thị trường của 7 tấn ma túy này lên tới 135 triệu đô la. Thì đó là những cái việc mà chúng ta thấy là cái số lượng ma túy nó đưa vào Hoa Kỳ bây giờ rất là khó kiểm soát. À, mà quý vị xin chắc lại là nó đi bằng cái đường từ Mexico qua, và thứ nhì là đi bằng cái đường Trung Cộng qua. Và hiện nay thì có một cái cuộc hành quân phối hợp của 18 quốc gia của Tây Bán Cầu và Âu Châu nhằm để phá hủy cái hệ thống buôn lậu ma túy quốc tế này, và cũng như là bảo vệ những người dân của các vùng của nước Mỹ và ngay cả Trung Mỹ để chống lại cái bạo lực và sự bóc lột của bọn tội phạm ma túy gây ra, thưa cô.
Vâng, thưa ông, cách đây khoảng mấy tháng trước hay là đầu năm thì chúng ta còn nghe rất là nhiều về những cái cuộc gọi là vượt biển hay là những người tị nạn từ phía bên Phi Châu. Họ đi đường biển, họ đi bằng nhiều phương tiện khác nhau để trốn qua Âu Châu, nhất là nước Nigeria. Thì thưa ông, tình trạng những người tị nạn đó giờ đây còn hay không thưa ông?
Thưa tôi, thưa quý vị khán giả, nếu như vào cuối năm 75 mà nó xảy ra cái vấn đề boat people mà làm cho hàng triệu người Việt Nam phải rời đất nước, mà trong đó có 50% chết trên biển, rồi đến các đại tị nạn đã gặp nhiều cái sự khó khăn, thì sau cái cuộc chiến tranh ở tại do tụi ISIS nó gây ra ở tại vùng Trung Đông đó, thì hiện nay chúng ta thấy nó lại xảy ra một cái tình trạng mới, đó là cái tình trạng của cái dân tị nạn Nigeria nữa và những cái dân tộc mà vùng Trung Đông tị nạn ISIS đó. Nhưng mà hôm nay thì chúng tôi xin kể qua một cái chuyện của cái đám tị nạn Nigeria. Quý vị biết tại Nigeria thì có cái bọn khủng bố Hồi giáo là Boko Haram, nó cũng hung ác vô cùng. Cho nên cái dân Nigeria họ cũng phải chạy loạn, họ cũng phải chạy trốn khỏi cái đất nước, thứ nhất là vừa nghèo mà vừa chiến tranh. Và họ muốn được vào Âu Châu hay là tìm cách sang Hoa Kỳ. Mà muốn vào Âu Châu thì con đường nhanh nhất là họ đi tới nước Libya, rồi lên những cái chiếc thuyền mong manh và ném kín người ở trong đó để và vượt qua Địa Trung Hải để mong rằng đặt chân để phía cực nam của nước Italy. Thưa quý vị, nước Italy mỗi năm trước đây là họ nhận hàng trăm người tị nạn từ Bắc và Trung Phi, rồi sau đó thì cái sự rộng lượng và cái khả năng của họ cũng bị hạn chế đi, cho nên họ đã phải có những cái chính sách để ngăn chặn những cái số người từ Libya qua. Thì cái số người mà kẹt tại Libya bây giờ lên tới có thể nói là 100.000 người, hàng triệu người, và các tổ chức Âu Châu và tổ chức di dân quốc tế đã thương lượng với Libya để tìm cách là vừa ngăn chặn cái số người vượt biên nó và vừa tìm cách để trả họ về lại những cái nước cũ của họ. Và đối lại thì Libya sẽ nhận được những khoản tiền khổng lồ để thực hiện những cái chương trình hồi hương cho các dân tộc đó. Và hai cái nước như là nước Pháp và nước Đức là sẵn sàng cung cấp tất cả những phương tiện hàng không cho họ. Thì thưa quý vị cũng biết nước Libya là cái nơi thuận tiện nhất để cho việc xuất phát vượt biên, cũng như cái vùng đặc giá của Việt Nam vậy đó. Đã. Thì trong những qua có hàng triệu người đã đi bằng cách này mà lại kết thúc cuộc hành trình ở trong cái thời gian của Libya. Và quý vị biết là tại đó bây giờ nó rất là loạn, bởi vì sau khi mà Gaddafi chết rồi đó thì cái xã hội đó trở thành một gần như là vô chính phủ. Những vùng này thì do bọn Hồi giáo cực đoan chiếm cứ, những vùng kia thì do chính phủ kiểm soát, rồi có những vùng do những cái bọn lãnh chúa. Cho nên bất cứ một cái người nào Libya nào lãnh chúa cũng có thể dựng cho mình một cái trại giam riêng để nhốt những cái người tị nạn. Rồi sau đó cái bọn này á, cái bọn mà nhốt người tị nạn đã thương lượng với những tổ chức quốc tế để đòi tiền chuộc. Rồi sau đó không chuộc được, nó lại tiếp tục tìm cách để nó là tiền. Thì đó là tiền mà cái nào đài truyền hình CNN đã quay được những cái đoạn tin, cái cảnh bọn đầu nậu này đem những cái di dân này đem ra bán ở chợ thành như là những con dê, bán làm đồ đệ như những con dê, chứ người ta bán dê bán bò. Thưa quý vị, con số mà giờ đây chúng tôi được biết là có 400.000 cho đến 700.000 di dân của các nước Phi Châu đang sống ở trong hàng chục trại tạm trú ở quý vị, như tôi vừa trình bày, có nhiều rối loạn về chính trị và khủng bố. Và những người tị nạn ấy phải sống trong những cái điều kiện rất tồi tàn. Họ sống như những con vật vậy. À, Liên hiệp Phi Châu và các nước hội viên đã đề ra kế hoạch 6 tuần để tìm cách đến các trại tạm trú này và hồi hương 15.000 di dân của họ, rồi cho đến vào cuối năm nay cố gắng để mà di dân trở về nước. Thì tháng qua có 400.000 người đã được trả về cố quốc rồi. Và khi họ trả về cố quốc thì họ đã kể lại nhiều chuyện rất là kinh hoàng và thương tâm xảy ra cho họ trong khi họ ở tại các trại tạm trú tại Libya. Ví dụ như ở tại Lagos, một cái thành phố của Nigeria, thì cái cô HK Ernest có nói với phóng viên của hãng Haiti rằng là những cái di dân đó họ bị nhồi trong một căn phòng, đi tiêu đi tiểu tại chỗ luôn, không có nhà cầu riêng mà phải làm tại chỗ, làm trong phòng gian đó, và họ bị đánh đập tùy thích nhiều lần trong một ngày cho đến khi nào mà họ được một cái khoản tiền, trả một khoản tiền để mà được trả tự do. Thì có những cái đứa trẻ gái 10, 12, 13 tuổi đã bị hãm hiếp, và có một em bé gái 13 tuổi bồng trên tay của đứa con nhỏ. Đó là kết quả của những lần em bị hiếp. Và em kể rằng là em bị ngủ, mỗi ngày em ngủ với rất nhiều đàn ông mà đến không thấy được, chẳng nhớ được con số, và không biết là cuộc sống của em sau này trở lại bình thường như thế nào thì không biết. Thì có những cái người mà muốn chuộc thì phải trả được khoảng 500.000 đô ra để mà chuộc ra. Rồi những người đó sau khi mà họ đã xong rồi họ lại bị lừa vào một cái trại tạm trú khác. Đấy. Thì thưa quý vị, theo một bản báo cáo của CNN thì những người di dân bị bán làm nô lệ với giá có $400 một người cả thôi. Và chúng ta nhớ là quý vị đọc những cái chuyện là Candid, quý vị thấy là vào thời Trung Cổ ở tại vùng Ả Rập và Âu Châu đánh nhau đó, thì những cái đạo quân hồi sau khi chiếm được những cái thành phố của Âu Châu đó, đều bắt tù binh để mà làm nô lệ, đàn ông đàn bà con nít đều bắt làm nô lệ hết. Vì chúng ta tưởng là qua tới thế kỷ 21 cái chuyện đây không còn nữa, nhưng mà chúng ta nhìn lại Việt Nam thì chúng ta thấy cái chuyện đàn bà mà bị đưa đi không phải là bán làm nô lệ, nhưng mà tự nguyện đi bán mình làm nô lệ cũng đã xảy ra rồi. Thì bây giờ tại Libya cái chuyện đấy nó trở thành một cái thương vụ kiếm rất là nhiều tiền ở tại Libya. Và thưa quý vị, những người đàn ông thì bị chiều như những con thú điên, 2-3 tháng không tắm rửa, không được chà răng. Còn phụ nữ Nigeria thì thưa quý vị, chắc chắn họ bị bán để mà làm nô lệ tình dục. Và những người vật chống cự sẽ bị đánh như chết. Và thậm chí thưa quý vị, có những người còn bị dùng cái cây để đâm vào cái chỗ kín để mà tự phạt nữa. Thì đó là những cái việc mà chúng tôi thấy là hiện nay đang xảy ra tại Libya, tức là người ta vẫn buôn bán nô lệ đó thưa cô.
Thưa ông, dựa theo những gì ông vừa kể, Miley liên tưởng đến cái thời kỳ mà gọi là phôi pha mới lập quốc của Hoa Kỳ. Những người nô lệ ở Phi Châu cũng bị bắt rồi bị bán qua đây. Rồi sau mấy trăm năm thì giờ đây người da đen ở Hoa Kỳ này đó là người ta thù ghét người da trắng vì cái diễn biến đó. Thì không biết người da đen ở Hoa Kỳ này người ta có nên trở về lại Phi Châu để mà tự giải cứu lấy người của họ hay không? Thưa ông, đó nói về những người tị nạn Nigeria, chúng ta cũng không quên những người mà theo tôn giáo của Thiên Chúa, thì hiện tại bây giờ cũng có những nơi trên thế giới họ cũng bị gọi là đối xử một cách rất là tệ hại, phải không thưa ông?
Vâng thưa cô, đạo Hồi giáo, tâm kinh của đạo Hồi giáo, trong luật của đạo Hồi giáo có một câu như thế này: tất cả mọi người phải nhớ rằng bắt các gia đình bọn ngoại đạo, tức là không theo Hồi giáo và ngoại đạo Hồi giáo, làm nô lệ hay là lấy vợ con của chúng nó là một phần được xác định trong luật Hồi giáo. Tức là luật Hồi giáo cho phép những người Hồi giáo khi mà bắt được những người ngoại đạo thì có thể dùng làm nô lệ hay là lấy vợ con họ, bởi vì cái đó là được luật Hồi giáo ghi nhận đàng hoàng. Quý vị thấy như vậy, quý vị có chấp nhận Hồi giáo tại Hoa Kỳ không? Cái chuyện đó của quý vị. Thì thưa quý vị, khi mà ISIS chiếm các thành phố ở tại vùng Trung Đông, tại vùng Iraq, rồi vùng Syria đó, thì nó bắt rất nhiều người dân mà Thiên Chúa giáo hay là những người không thuộc Hồi giáo của nó, hay là ngay cả không thuộc cái Hồi giáo Sunni của nó nữa. Thì chúng ta diệt những cái văn minh cổ đại còn lại ở tại miền Trung Á và Trung Đông, đập nát tất cả mọi di tích lịch sử còn lại, và chúng đã thảm sát hàng trăm ngàn người một cách dã man bằng đủ mọi thức, chặt đầu, thọc gậy từ dưới hậu môn lên tới đầu để mà cắm lên dựng lên trời để phơi nắng. Hoặc là có một, tôi thấy có một hình của cô gái rất đẹp, người không phải Hồi giáo, cô gái Thiên Chúa giáo, đã bị chúng nó dùng cái thập tự giá, chúng nó đâm vào cô ngọc để giết. Thì thưa quý vị, phải nói là hàng chục ngàn phụ nữ đã bị bắt, chúng nó bắt làm nô lệ tình dục hoặc là giết chết sau khi đã thay phiên nhau hãm hiếp. Nạn nhân của bọn man dợ này, quý vị biết chắc chắn là những người không phải Hồi giáo theo phe chúng nó, mà là những người chưa đạo Thiên Chúa hay là Yezidi, tức là người Kurd đó. Thì mới đây có một cái tài liệu phổ biến cho thấy bọn khủng bố Hồi đã lập ra những chợ bán nô lệ mà nạn nhân là những phụ nữ Thiên Chúa giáo và ngoại đạo, tức là ngoại Hồi giáo đó, không phải Hồi giáo, thì họ bị nhốt trong những cái chiếc củ sắt, những cái lồng sắt đó, thưa quý vị, giống như là cái lồng mà chúng ta mà nhốt cọp, nhốt thú vậy đó. Và những cái người đào mua đó là những cái người Ả Rập giàu có. Thì cái giá chúng ta thấy trên cái bảng giá của đây là một bé gái từ 1 đến 9 tuổi là bán 200.000 dinar, thì nó tương đương với khoảng 138 euro, tức là cũng khoảng 150 đô la đó, là một đứa bé gái từ 1 đến 9 tuổi. Đứa từ em gái mà từ 10 đến 20 tuổi là khoảng 150.000 dinar. Rồi phụ nữ từ 20 đến 30 tuổi là nó rẻ hơn, còn 100.000 dinar thôi, tức là khoảng 69 euro. Phụ nữ 30 đến 40 tuổi là 75.000 dinar, tức là 52 euro. Phụ nữ từ 40 đến 50 tuổi là 50.000 là rẻ. Rồi quý vị biết là nếu mà chúng ta đem một cái giá bán một con lạc đà là 200 đến 300 euro, thì chúng ta thấy bán một con lạc đà còn đắt hơn, cao giá hơn bán những người đàn bà 1 tuổi cho đến 50 tuổi vẫn còn rẻ hơn là một con lạc đà. Đấy. Thì một con dê ấy, cái giá bán của một người phụ nữ 40 đến 50 tuổi bằng giá bán của một con dê, tức là 35 euro. Còn những người phụ nữ trên 50 tuổi thì như thế nào? Thì bọn này ấy, bọn ai giết tôi coi bọn này là cái hàng ít ai chuộc, nên cách mà giải quyết nhanh nhất cho cái loại phụ nữ mà trên 50 tuổi này là cắt cổ rồi quăng xuống hố. Và chỉ có, thưa quý vị, ngoài ra chỉ có một cái ngoại lệ là những người nào chịu cải đạo theo Hồi giáo thì được tha mạng, nhưng mà phải làm nô lệ cho chúng nó sai khiến. Thì cái việc mà này không phải là chúng tôi nói suông, mà chúng tôi đã thấy ở trên cái trang web của chúng nó, như là trang iraqinews.com. Và chúng nó cũng có đặt ra những luật lệ trong việc mua bán nô lệ này, tức là những người khách hàng chỉ được mua giới hạn tối đa là 3 phụ nữ mà thôi. Ngoài ra những cái khách hàng ngoại quốc ấy, như là người Thổ, người Syria, người Ả Rập thì được mua nhiều hơn, còn những người khách hàng mà trong cái vùng nội địa đó thì chỉ được mua 3 người là tối đa. Thì nói thực ra đọc những cái bản tin này chúng ta gặp mùi vô cùng, bởi vì không nghĩ rằng trong thế kỷ 21 mà vẫn còn những cái chợ bán nô lệ mà giá bán còn rẻ hơn là bán một con thu bằng nửa là thứ tôi.
Vâng, thưa ông, thật là một cái sự đau buồn. Chúng ta đã sống trong cái thế kỷ thứ 21 mà vẫn còn có những cái tệ nạn như vậy đang diễn ra ở một nơi nào đó trên thế giới. Vâng, thưa ông, đến đây thì chương trình của chúng ta phải tạm ngưng. Miley xin được thành thật cảm ơn ông đã soạn thảo những tài liệu để đến với chương trình ngày hôm nay. Xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại ông trong chương trình tuần tới.
Vâng, thưa cô, tôi cũng có một cái thông báo nhỏ thôi. Tức là hôm nay là cuối năm 2017, thì thưa cô, tôi đã đúc kết được là tất cả những cái bài thời sự hàng tuần từ tháng 8 cho đến hôm nay vào cuối năm. Và tôi sẽ phát hành cái tập thời sự hàng tuần tập 3 và sẽ bán trên Amazon. Thì từ rất bên này là coi như chúng tôi có 3 tập, tập 1, tập 2, tập 3. Tập 1, tập 2 là của cái thời gian 1 năm trước, và tập 3 là của cái thời gian 5 tháng sau này. Thì thưa quý vị, nếu quý vị mà muốn có những cái tập tài liệu này để lưu trữ làm tài liệu, lâu lâu đọc lại cho nó vui, thì thưa quý vị, quý vị có thể mua trên Amazon. Mỗi cuốn như vậy là giá 20 đồng. Cũng mong quý vị là hưởng ứng cái chuyện này. Và một lần nữa xin kính chúc tất cả quý vị một năm mới đầy an khang và thịnh vượng.
Xin chúc cho mọi nhà cùng người thân hân hoan đón xuân, năm cũ đi năm mới sang, đón thêm bao niềm vui nơi đời.
Chào năm mới trong gió xuân an lành, rộn ràng bao câu ca thắm tươi, ai cũng vui bên gia đình, chúng năm đây an khang mọi nhà.
Happy New Year, Happy New Year, may we all have a vision now and then of the world where every neighbor is a friend. Happy New Year, Happy New Year, may we all have a wholesome will to try.
Duyên mình.